This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hùng, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thanh Hùng, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính và anh Minh Hùng hả?
Thanh.
Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả và chào Tiến Dũng, mình là Thanh Hùng.
Và đây là chắc xứng công viên mới hả anh Hoàng Tính hả?
Dạ vâng, mình là mới đó Tiến Dũng.
Dạ, mới thì anh Hoàng Tính nhớ nha, đừng có ma cũ, anh khi ma mới thì tội nghiệp nha.
Không, mình là người, mình phải là nghề ma.
Welcome, chào mừng Thanh Hùng đến với đại gia đình của 1600. Nhưng mà cứ theo cái tiền bối Hoàng Tính đi thì sẽ học hỏi rất là nhiều.
vậy mừng nha bạn.
Cảm ơn lời chúc của Tiến Dũng. Sự thật là mấy hôm nay thì và đó là sự thật, đang phải là ma, đây là ông Tiên hả? Ông Tiên cũng giúp đỡ rất là nhiều. Ông Tiên Hoàng Tính.
Nói chung là ma với Tiên, ông nào cũng có phép nên khó nhìn.
Nhưng mà Tiên thì nhiều phép hơn.
Vâng, cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Như vị cũng biết rằng thị trường chứng khoán thì những ngày qua thì có lên có xuống giống như cái roller coaster. Những ngày đầu khi mà xuống thì người ta rất là sợ, người ta nó lại lên, người ta lại xuống, thì bây giờ thì thành thói quen là lên xuống bất thường thì người ta cũng thấy bình thường, các thưa vị. Lý do mà thị trường chứng khoán xuống ngày hôm nay rất nhiều vì người ta hoài nghi rằng cái recession nó sẽ xảy ra, tức là cái suy thoái, nhưng mà cái điều này cũng ngoài sức tưởng tượng của người ta rồi, các thưa vị. Hiện tại bây giờ Dow Jones giảm đến 439 điểm, 25.840 điểm là cái điểm hiện tại, và Nasdaq thì giảm 162 điểm, hiện tại là 7.853 điểm. SP500 thì giảm 50 điểm, hiện tại là 2.875 điểm. T-Note 15 là 1.60%. Dầu thô thì giảm 2 đồng 18 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng lẻ 5 xu. Vàng thì lên đến 6 đồng 50 xu, mã vàng tại 1.520 đồng 10 xu. Và 1 euro là được 1 đồng 12 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.71%, rồi cao nhất là 3.85%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.04%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.300.000 đồng chẵn, bán ra là 41.850.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái tariff ngày hôm qua, thì chúng ta biết rằng cái quan thuế đánh lên những mặt hàng của Trung Quốc đã được đình lại đến ngày 15 tây tháng 12. Thay vì là 1 tây tháng 9 tới đây. Cái lý do vì Tổng thống Donald Trump, ông nghĩ rằng có thể sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, vì 70% cái sự tiêu xài của người dân là cái kinh tế đó nó dựa lên cái sự gọi là cái cách người ta xài tiền, khoảng 70%. Thì khi mà dời lại như vậy thì hy vọng rằng trong cái tháng 11, 12 là những cái tháng người dân Hoa Kỳ mua sắm như điên. Vậy thì nếu mà lên thuế thì có thể chậm lại cái sự mua sắm, thì cũng chậm lại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vì thế 15 tháng 12 là cái ngày thuế sẽ được đánh lên những mặt hàng Trung Quốc đến 300 tỷ Mỹ Kim. Và những mặt hàng nào mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hoặc là ảnh hưởng đến cái sự an ninh của quốc gia thì đã loại ra directly từ những cái list. Trong khi đó những cái mặt hàng mà sẽ tạm không đánh thuế cho đến ngày 15 tháng 12 là cell phone, những cái điện thoại, những cái laptop computer, những cái video game, những cái đồ chơi, những cái computer monitor, rồi những cái quần áo và giày dép. Đó là những mặt hàng sẽ ngưng không đánh thuế cho đến ngày 15 tháng 12. Và quý vị biết rằng những cái số hàng hóa của Trung Quốc sẽ bắt đầu ồ ạt nhập vào trong những ngày sắp tới. Chúng ta biết chắc là như vậy. Vì sẽ tránh đi được cái kịp đi những cái mặt hàng mà đánh thuế sắp sửa vào tháng 12 tới đây. Thì họ sẽ nhập qua một cách dư thừa để tránh được cái luật thuế sẽ áp dụng vào tháng 12, các thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp nó không được sáng sủa lắm cho Macy. Vì biết rằng công ty nào cũng vậy, chúng ta thường xét một cái profit standard. Chẳng hạn như tháng này tôi lời 500, tháng sau tôi cũng lời 500, nhưng mà tháng sau tôi lời 700 thì tốt. đó là cái đà nó đi lên, tức là công ty nó có một cái chiều hướng phát triển. Nhưng nếu mà không 500 mà xuống còn 400, xuống còn 300 thì đó là công ty đang có chiều hướng đi xuống. Bất cứ một cái công ty thương mại hay một cái business nhỏ nhỏ nào cũng vậy, chúng ta nên xét một cái standard về cái profit, cái tiền lợi nhuận. Macy thì năm nay đến thời điểm này thì họ đã giảm đến 48% lợi nhuận. Thí dụ như họ lời 100 thì bây giờ họ lời có 52 đồng thôi, là họ giảm đến 48%. Nếu so với năm ngoái đó thì họ lời đến 166 triệu và năm nay thì họ lời chỉ có 86 triệu mà thôi. Năm ngoái thì để tính ra thì không có được sáng sủa lắm. Vì cũng nhờ biết rằng chúng ta thường thường đó thì công ty nào mà họ chỉ cần xét cái lợi nhuận mà không đúng theo cái sự trông đợi đó là họ cắt giảm lung tung, cắt giảm tiêu xài, cắt giảm chi tiêu, phí này, phí nọ. Và cuối cùng cái hạ sách nhất mà chịu không nổi đó là họ cắt giảm luôn cả nhân viên. Thì nhân viên là như thế nào? Thì cái bản tin tới đây nói về Kraft Heinz. Đó là một cái công ty làm đồ ăn đặc biệt về những vị ăn ketchup đó. Hay những cái cheese đó, có tên Kraft Heinz đó. Thì họ đã cắt giảm 400 nhân viên ngày hôm qua. Cái người đứng đầu của công ty này cũng ra tuyên bố họ sẽ cắt giảm. Và họ sẽ save được khoảng 27 triệu trong những ngày sắp tới. Cái lý do tại sao họ cắt giảm 400 nhân viên này, cái thứ vị chúng ta cũng biết rằng cái Kraft Heinz này đó, thì vài tháng trước đó thì chúng ta ví dụ đã gửi bản tin rồi, họ bị thua lỗ, có nhiều cái cửa tiệm họ không có mua nhiều cái này nữa. Kraft Heinz thì quý vị đi vào McDonald's cũng thấy Burger King lấy trong cái bịch ni lông nhỏ nhỏ đó là ketchup đó, mà họ cũng làm riêng về ketchup, họ cũng làm nhiều cái mặt hàng khác nhau. Nhưng mà công ty này vẫn còn một số lượng nhân viên khổng lồ, 38.000 nhân viên. Và công ty này nếu mà nói ra thì chúng ta cũng nghe cũng giật mình, đó là thuộc về tập đoàn Berkshire Hathaway và do ông Warren Buffett làm chủ. Quý vị, ông làm chủ luôn cả Kraft Heinz là CEO, lý do vì ông có đến 25% cổ phiếu và cổ phiếu của ông là đứng đầu nhiều nhất. Một công ty thí dụ như bây giờ có 5 người, thí dụ Dũng giữ 25% là thấy Dũng là cầm nhiều nhất rồi. Những người khác ví dụ như là 23, những người kia là 24, 22. Cái người nào nắm cổ phiếu nhiều nhất sẽ được mình chọn lên là CEO, tức là tôi nắm nhiều cổ phiếu nhất. Thì 25% cũng là đủ cho ông Warren Buffett nắm control, coi như sự sống còn của cái Kraft Heinz rồi. Nhưng mà quý vị tưởng tượng một cái người gọi là, người ta nói là cái người huyền thoại, mà đứng một cái tiệm như vậy thì nó không có làm ăn khá thì cũng mang tiếng lắm, nhưng mà ví dụ tin chắc rằng ông có một cái chiến lược mà chúng ta không biết được. Hy vọng là trong những ngày sắp tới thì Kraft Heinz sẽ vực dậy đúng chỗ đứng của mình, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin này có liên quan đến cancer. Thì biết rằng người dân Hoa Kỳ hay là người dân nào trên toàn thế giới cũng vậy, họ bắt đầu quan tâm đến cái ăn uống healthy, tức là ăn uống khỏe hơn, sống khỏe hơn. Đặc biệt là chúng ta biết dạo này những cái container hay là những cái mà đựng lương thực đó thì họ dựa lên cái eco-friendly, tức là những cái nào mà nó lại các bạn với môi trường, thân thiện với môi trường. Chẳng hạn như những cái chai nước uống quý vị uống đó, trước đây là làm 100% bằng plastic, bằng nhựa, thì bây giờ họ có thể làm 50% bằng plastic và 50% là về cỏ, hay là làm về chất liệu mà có thể nó tự hủy được. Nhưng mà những cái eco-friendly containers nó chưa chắc là nó thân thiện với môi trường, nhưng mà nó chưa chắc là thân thiện với sức khỏe của quý vị. Chẳng hạn như qua một cái công ty là PFAS đó, và họ nói là những cái đó, những cái mà container mà đựng đồ ăn đó, họ nói là forever chemical, tức là cái chemical không thể nào get out trong cái đời sống của quý vị được. Nhưng mà quý vị phải nên cẩn thận, chẳng hạn như những cái mặt hàng nào mà nó directly đi vào, nó trực tiếp đi vào cơ thể mình đó, thì mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mà mình lựa chọn. Theo cái qua cái sự điều tra rồi thăm dò đó, thì họ thấy những cái cửa tiệm, những cái nhà hàng như là Chipotle hay là Sweet Green Diggin, đó là những cái chuỗi nhà hàng mà sử dụng những cái container chứa đựng thức ăn đó, nó có chứa những cái chất gây ung thư. Thí dụ như thế này, lý do tại sao mà những cái chemical đó nó không nên đi vào cơ thể con người ta, Bây giờ chúng ta ăn một cây cà rem ha, cây cà rem đó nó có màu. Chúng ta ăn mà cái miệng quý vị hồi chúng ta mở ra cái miệng chúng ta cái màu nó nằm cũng rất là lâu đúng không? Dù cái cây màu xanh thì khoảng mấy tiếng đồng hồ sau hay là cả ngày hôm đó luôn, cái lưỡi xanh lè người ta nhìn ô ăn gì lưỡi xanh vậy, đó là cái chemical nó nằm trong cái miệng của quý vị, mà trong khi đó cái miệng vị nó always ướt nhưng mà nó không có get away, nó không có đi ra khỏi cái lưỡi vị, nó nằm đó hoài. Vậy thì những cái chemical mà chúng ta gọi là invisible, những cái chất hóa học mà chúng ta không thấy được, nó vào cơ thể của quý vị nó cũng the same thing, nó stay in there, nó ở trong đó, nó ngấm ngầm trong đó ngày này tháng nọ, và cuối cùng là những cái đó nó gây ra cái mầm móng bị ung thư. Vậy thì ta nên cẩn thận. Chúng ta thật sự ra thì những cái container chứa đựng ở Mỹ đó, những cái plastic vân vân thì cũng đã có cái chất đó rồi, quý vị, nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà cái eco friendly họ ý họ nói đây là những cái chúng ta thường thường quý vị thấy ống hút cũng vậy ha, chúng ta cũng cố gắng sử dụng hút không có ảnh hưởng môi trường. Eco friendly là bạn thân thiết với môi trường nhưng mà nó không thân thiết với quý vị đâu, chúng ta cũng nên cẩn thận ha. Cái điều quan trọng ở đây nữa, lương thực thì quý vị cũng ăn uống mỗi ngày, chúng ta cũng nên cẩn thận, moderate chút xíu. Chứ hạn như trước đây Dũng có nói, quý vị giải thích quý vị đã có một cái người được cho ba lựa chọn. Người đó ăn thoải mái, cái gì cũng ăn, nhưng mà sống được 70 tuổi. Còn cái người thứ hai kiên cử mọi thứ, sống được 90 tuổi. Còn cái lựa chọn thứ ba là ăn, gọi là không có kiên cử, cũng không ăn xả láng, tức là moderate, ăn vừa vừa thôi. Ví dụ như một tuần lễ ăn 2 lần thịt, 3 lần thịt, còn những người khác là ăn rau củ quả vân vân, thì sống được 85 tuổi. Tức là không cần kiên cử, cũng không nên xả láng, nhưng mà cái gì cũng vừa vừa thôi, thì cái đời sống được 85 tuổi. Vậy thì quý vị chọn cái đời sống như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta đi làm việc cũng vậy, có nhiều quý vị làm việc đầu tắt mặt tối, làm dữ lắm, tiền xem nhiều lắm, nhưng mà cái điều quan trọng đó là ai xài những đồng tiền đó khi bạn nằm xuống. Đó là cái câu hỏi mà mỗi chúng ta nên tự trả lời. Xin trả lời hoàn tính.
70 tuổi, 90 tuổi, 85 tuổi. Đối với Hòa Tính thì Hòa Tính lấy 85 tuổi thôi, còn đối Tiến Dũng lấy bao nhiêu tuổi Tiến Dũng?
Thì rõ ràng rồi, cái câu trả lời nó nằm ngay đó rồi. Là chúng ta đâu cần phải kiên cử, cũng đâu cần phải xả láng, ăn gì sớm đâu.
Còn anh Hùng?
Ăn vừa vừa thôi đúng không? Vì anh Tính nhậu thay vì trước đó là 2 thùng, buổi tối 2 thùng đi, bây giờ uống 1 thùng thôi. Đúng không? Anh Phân không cần phải kiên nữa, nhưng mà anh uống ít vậy thôi.
Khoan khoan, để mình nghe anh Hùng của anh chọn cái nào nha.
Từ nãy giờ mình cũng lắng nghe Hoàng Tính với Tiến Dũng bàn bạc nhau cái vụ mà 75 tuổi. Sự thực ra nó cũng là cái mốc mà mình cũng chọn từ lâu rồi, mình cũng nhắm nhắm tới đó thôi. Nhưng mà có điều là cái chuyện mà 2 thùng 1 thùng thì mình chưa nghĩ tới. Yếu lắm.
Trong cuộc sống mà càng ngày thì người ta lại càng ý thức thêm. Đi đến đâu thì Hoàng Tính cũng nghe đến. Mới đây cũng gặp được một anh bạn lâu lắm rồi không gặp. Anh cũng nói là lúc này anh cũng ăn uống cho nó healthy một xíu. Đôi khi healthy thì người ta lại nghĩ là mình ăn chay, mà ăn chay nó chắc ông này ông có tội lỗi nhiều lắm, tự ra ông có hứa hẹn gì ông ăn chay nữ đó. Nhưng mà không phải, nó thật sự ra heo bò gà vịt chúng ta không biết nó có bệnh hay không, đưa vào người của mình thì không biết là mình sẽ như thế nào nữa. Hoa quả thì nếu chọn lựa thì chúng ta cũng có thể ăn được, còn nếu mà ăn hồ lốn đi thì tất cả những cái loại mà rau củ quả mà nó có chất hóa học thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ bị độc hại. Trong khi đó thì thời tiết hay hoặc là cái không khí thì nó cũng không trong lành lắm. Thực ra bây giờ không biết sống làm sao đi Tiến Dũng ơi.
Thôi thì ý trời đi.
Đúng.
Trời kiểu ai nói dạ. Có đúng. Những người ăn rất kỹ, sống rất kỹ, nhưng cũng vẫn chết trẻ thôi. Chúng ta biết rằng chúng ta sống làm sao mà cho nó cảm thấy khi chúng ta nằm xuống chúng ta không phải
cười vui.
Có nghĩa là ngoài những cái kiến thức mà mình có rồi thì còn một yếu tố, đó là yếu tố hên xui, phải không Tiến Dũng?
Tức là ông kêu ai người đó dạ đó. Tiến Dũng nói.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn Hùng và Tiến Dũng không. Mình chúc hai bạn như quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp tuần sau.